Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Thưa quý vị, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Và trong mỗi số của chương trình, chúng tôi có mời đến những vị bác sĩ khác nhau để cùng trình bày về những vấn đề y tế khác nhau, giúp quý vị có thể nhận biết được sức khỏe của mình, cũng như là biết được những dấu hiệu của các căn bệnh chúng ta cần phải chú ý và đề phòng. Nếu như mà quý vị nghe tạp chí Sức Khỏe Là Vàng thường xuyên thì quý vị sẽ nhớ tới chủ đề Bệnh ung thư không phải là dấu chấm hết do bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình trình bày trong những số trước. Nếu như chúng ta biết được những dấu hiệu của bệnh ung thư sớm thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được và kết quả cuối cùng không phải là đi đến tử vong một cách bi thương như nhiều người vẫn thường hay nghĩ. Ngày hôm nay cũng vậy, Kim Phụng mời đến chương trình bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình để cùng trình bày với quý vị chủ đề Những bệnh ung thư thường gặp ở nữ giới. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Thanh Bình ạ.
Xin được chào Kim Phụng, xin được chào quý vị thính giả của đài SBS thân thương.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Thanh Bình, đâu là những bệnh ung thư mà chúng ta thường hay gặp ở nữ giới ạ?
Đối với phụ nữ thì nó có một vài cái căn bệnh ung thư, 7-8 cái căn bệnh ung thư rất là thông thường. Nhưng mà trong cái giới hạn của cái thời gian hôm nay thì chúng ta có thể nói qua một vài cái bệnh ung thư mà chúng tôi nghĩ là khá quan trọng và không phải là cứ bị ung thư là sẽ đi đến tử vong, bởi vì nếu chúng ta phát hiện sớm thì cái khả năng cứu chữa và chữa khỏi hiện tại bây giờ đối với lại cái kiến thức y khoa và thuốc chữa trị ngày nay thì cái khả năng chữa khỏi nó khá cao. Do đó mà chúng tôi muốn nhắc đến những cái căn bệnh này không phải là để nói một cái gì nó quá gọi là buồn hoặc là quá thất vọng, mà nói để chúng ta có thể biết sớm hơn và cái khả năng chữa trị nó thành công nó cao hơn. Và cái căn bệnh đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc tới đó là bệnh ung thư vú. Bệnh ung thư vú là một cái bệnh ung thư phổ biến nhất ở các phụ nữ ở Úc Châu này. Hàng năm thì chúng ta có khoảng 13.000 phụ nữ ở Úc được chẩn đoán là bị ung thư vú. Và cái ung thư này nó có thể xảy ra ở bất kỳ cái độ tuổi nào, không phải là chỉ lớn tuổi bị ung thư đâu. Nhưng mà nó phổ biến nhất là ở cái độ tuổi trên 60, cái độ tuổi mà dưới 60 thì cũng có. Và cái tỷ lệ mà xảy ra ung thư dưới 60 đó là 1/4. Tức là cứ 4 người bị ung thư thì 1 người á, bị ung thư ở cái tuổi dưới 50, chẳng hạn như vậy. Ví dụ như gần đây thì chúng tôi có 2 người bệnh nhân ung thư ở cái tuổi 40-42 chẳng hạn như vậy. Thành ra cái ung thư vú này nó quan trọng ở chỗ là chúng ta phải biết sớm và phải biết là không phải là chỉ có người lớn tuổi mới bị ung thư, ngay cả những phụ nữ nhiều khi 20-20 mấy cũng có khả năng bị ung thư vú. Vậy thì trước tiên thì nói về ung thư vú thì chúng ta phải biết sơ sơ vú là cái gì, thì ai cũng biết vú là cái gì. Nhưng mà trong vú đó thì nó có những cái tuyến tạo ra sữa, nó gọi là tiểu thùy, cái ống rất là nhỏ để dẫn cái sữa đến cái núm vú đó thì nó gọi là tiểu quản. Và ngoài ra thì nó có những cái mô mỡ bao quanh những cái tiểu thùy và tiểu quản đó. Và ung thư vú là do những cái tế bào mà nó bao quanh cái tiểu quản và tiểu thùy nó phát triển một cách không bình thường, không có thể kiểm soát được và dẫn tới ung thư. Cái nguyên lý của ung thư là như chúng ta đã nghe nhiều rồi, cái nguyên lý nó cũng giống nhau, là do tế bào nó phát triển một cách gọi là không thể nào mà kiểm soát được, thành nó tạo thành những cái bú, và cái bú đó nó lấn át những cái bộ phận khác, và nó nếu mình không chữa trị kịp thời thì nó di căn, nó chạy khắp cơ thể và nó gây ra tử vong.
Đối với cái bệnh ung thư vú, một cái căn bệnh mà rất là thường gặp ở phụ nữ như vậy và có thể nói là một trong những bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu ở nữ giới, mình có những cái dấu hiệu nào để mà mình cảnh báo hoặc là những cái dấu hiệu để mình nhận biết khi mà mình bị ung thư vú hay không ạ?
Cái dấu hiệu cảnh báo của ung thư vú thì chúng ta gồm có thấy như là khối u, hoặc là thấy cái phần ngực, phần vú nó đau, rồi ngay cả cái da ở trên cái vú nó cũng thay đổi cái màu sắc, ví dụ như nó đỏ hoặc là nó ửng vàng. Cái đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta để ý tới. rồi ngay cả cái đầu vú nó đau hoặc là nó bị thụt vào hoặc là nó bị nhăn nhó một cách bất thường, hoặc là từ đầu vú nó chảy ra những cái dịch mà không phải là sữa. Đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta phải chú ý. Bất cứ một cái gì nó bất thường ở cái bộ phận vú của mình thì chúng ta đều phải để ý. Và không phải tự nhiên, nhiều khi ngay thí dụ giờ chúng ta nói về khối u đi, không phải tự nhiên chúng ta thấy một cái khối u nó lồi lên đâu. Do đó mà bác sĩ gia đình thường khuyên bệnh nhân là phải tự học cách gọi là tự khám ngực của mình định kỳ, tức là mỗi tháng chúng ta phải khám ngực, tự mình khám. Bác sĩ gia đình sẽ chỉ cho cái người phụ nữ cách khám, và nếu chúng ta cảm thấy một cái khối u nào không bình thường ở trong cái ngực của mình phải đến nói với bác sĩ gia đình liền, để bác sĩ gia đình có thể tư vấn thêm, khám thêm và tiếp tục làm những cái khám nghiệm khác để chúng ta hoàn tất cái gọi là chẩn đoán cái ung thư vú.
Những cái dấu hiệu mà lúc nãy bác sĩ Bình có chia sẻ, ví dụ như là đầu vú bị thụt vào rồi nó chảy ra những cái chất dịch, những cái chất tiết mà nó lại không phải là sữa, thì những cái dấu hiệu này thường là xuất hiện ở cái giai đoạn nào của cái bệnh ung thư vú ạ? Giai đoạn đầu mình có nhìn thấy được hay không ạ?
Thường thường thì ở những giai đoạn đầu thì chúng ta không thấy được những cái dấu hiệu nặng như vậy. Do đó mà cái phần gọi là tự khám ngực và đến tư vấn với bác sĩ gia đình của mình nó rất là quan trọng. Cái phần chẩn đoán ung thư vú thì nó gồm có 3 bước rất là quan trọng. Thứ nhất á, là chúng ta phải đặt nghi vấn, tức là cái người bệnh nhân, người phụ nữ phải đặt nghi vấn và đến trình bày với bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình khám, khi đã đồng ý là có cái sự nghi vấn ở đó thì bác sĩ gia đình sẽ gửi đi siêu âm, và có thể khi siêu âm người ta có thể làm luôn qua cái quang tuyến vú hay gọi là mammogram đó. Và khi có cái dấu hiệu đáng nghi thì cái phần thứ ba là cái phần rất là quan trọng, tức là phải làm sinh thiết. Tức là nếu mà chúng ta chỉ làm bước đầu là khám và siêu âm rồi quang tuyến vú mà không làm sinh thiết thì chúng ta chưa có thể nào hoàn toàn ngoại trừ được trường hợp ung thư vú. Đây là một cái điểm quan trọng, bởi vì có nhiều cái trường hợp là chúng ta chỉ thấy một cái bú nào đó, một cái khối u nào đó bất bình thường và chúng ta làm siêu âm, rồi sau đó cái siêu âm có thể là họ nói là cái này không đáng quan ngại và chúng ta quên bẵng đi. Nhưng thực ra khi mà chúng ta quên bẵng đi là chúng ta đã có một cái thách, một cái gọi là cái risk, tức là một cái nguy cơ là chúng ta chưa hoàn tất cái vấn đề chẩn đoán ung thư hoặc loại trừ vấn đề ung thư vú. Do đó cái vấn đề, cái bước thứ ba là lấy sinh thiết rất là quan trọng. Khi mà đã có đặt nghi vấn thì chúng ta phải lấy sinh thiết, hoặc là nếu mà nghi vấn nhẹ thì chúng ta phải theo dõi, tức là phải siêu âm trở lại một vài tháng sau, chúng ta phải siêu âm trở lại nữa để coi cái khối u đó nó có thay đổi gì hay không. Và nếu mà có thay đổi thì chúng ta bắt buộc phải đi đến cái bước thứ ba là làm sinh thiết, thì chúng ta mới có thể hoàn toàn an tâm là ngoại trừ được cái khối u đó là ung thư hoặc là không ung thư.
Cái việc mà làm sinh thiết này thì nó có mang cái giá trị là suốt đời hay không, là hay là một vài năm thì mình phải làm lại một lần ạ?
Cái làm sinh thiết tức là mình chỉ chẩn đoán ngay lúc đó cái khối u đó nó có phải là ung thư hay không, nhưng mà sau này thí dụ 1-2 năm sau, nếu chúng ta cái sinh thiết đó kết luận là đây là khối bình thường, khối lành tính, không phải là khối u ung thư, nhưng mà một vài năm sau đó nếu mà cái khối u nó có sự thay đổi hoặc là do chúng ta đi làm gọi là follow up bằng cách siêu âm, tức là chúng ta theo dõi bằng cách siêu âm mà thấy khối u nó có thay đổi thì chúng ta lại phải làm sinh thiết trở lại nữa. Là cái làm sinh thiết nó không có cái giá trị là bảo đảm suốt đời, mà nó chỉ có cái giá trị là mình ngoại trừ hoặc là khẳng định khối u là cái gì trong cái thời gian mà mình làm sinh thiết mà thôi.
Dạ bác sĩ Bình ơi, cái bệnh ung thư vú này thì mình có biết được cái nguyên nhân chính xác là vì đâu hay không, và làm sao đó mình phòng ngừa nó được ạ?
Cái nguyên nhân chính xác mà gây ra bệnh ung thư vú thì không có ai biết chính xác là gì, nhưng mà có một số cái yếu tố nó làm tăng cái nguy cơ ung thư vú, và một cái số nhỏ các ca bệnh mà ung thư vú đó, tức là khoảng 5% hay là 1/20 trường hợp ung thư vú đó là nó bắt nguồn từ một cái gọi lỗi gen di truyền, tức là cái này nó di truyền từ đời trước sang đời sau, nó di truyền trong gia đình. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta biết được hai cái gen di truyền, nó gọi là BRCA1 và BRCA2, là hai cái gen di truyền có thể tăng cái khả năng ung thư vú. Cái điểm là điểm rất là quan trọng, là nếu mà thí dụ như là trong gia đình có người bị ung thư vú thì chúng ta phải đi khám cái gen di truyền coi mình có bị cái gen di truyền đó hay không. Và nếu mà có thì chúng ta phải theo dõi rất là chặt chẽ, rất là sát sao vấn đề, coi nó có bị khối u để mà chúng ta thể phát hiện sớm và chữa trị kịp thời. Những cái yếu tố mà làm tăng cái nguy cơ ung thư vú đó thì chúng ta có thể thấy gồm như là sinh con muộn nè, hoặc là không có khả năng sinh sản nè, hoặc là những người có sinh sản được mà không cho con bú, thì những cái này nó cũng làm tăng cái khả năng ung thư vú. Rồi những người phụ nữ có kinh sớm và mãn kinh muộn, tức là cái thời gian mình có kinh mà nó kéo dài, thí dụ bây giờ đến 50 tuổi là cái tuổi thông thường phụ nữ hết kinh. Nếu mà cái kinh nó kéo dài đến 55 tuổi thì đó là những trường hợp mà cũng có khả năng nó tăng cái khả năng ung thư vú. Rồi ngoài ra thì có vấn đề như là môi trường, hoặc là hút thuốc lá, hoặc là ăn những cái chất gọi là carcinogen nó có thể tác động đến vấn đề ung thư, vân vân. Mà chúng ta chưa có thể xác định hết tất cả những cái yếu tố đó được. Cái ung thư thứ nhì mà chúng tôi muốn nói tới đến là ung thư buồng trứng. Thật ra ung thư buồng trứng thì nó không có thông thường, nó hiếm thôi. Thí dụ bây giờ chúng ta nói ở tiểu bang New South Wales thì hàng năm có khoảng 450 cái trường hợp được chẩn đoán là ung thư buồng trứng. Thành ra nếu mà nó xếp hạng á, thì nó xếp hạng khoảng thứ 10 ở những cái bệnh gọi là ung thư ở phụ nữ, và cái độ tuổi trung bình mà chẩn đoán bệnh ung thư là khoảng 60 đó, ung thư buồng trứng đó. Thì sở dĩ mà chúng tôi nhắc đến bệnh ung thư buồng trứng bởi vì cái bệnh ung thư buồng trứng và ung thư vú nó cứ liên quan với nhau về vấn đề gen di truyền, tức là những cái người mà bị cái mang cái gen về ung thư vú đó thì nó cũng tăng cái khả năng ung thư buồng trứng đó. Thành ra những người phụ nữ có gia đình có người bị ung thư vú và có cái gen gọi là BRCA1 hoặc là BRCA2 đó thì cũng phải để ý, ngoài việc khám ngực khám vú ra cũng phải để ý đến vấn đề khám buồng trứng, khám vùng chậu để theo dõi coi có bị những cái trường hợp gọi là ung thư buồng trứng hay không. Thì ngoài ngoài cái vấn đề gen di truyền ra đó thì những cái nguyên nhân gây ra ung thư buồng trứng nó gồm có giống như là tuổi, thì tuổi càng lớn thì cái ung thư buồng trứng nó lại cao, thì tuổi 50, 60 thì khả năng ung thư buồng trứng nó cao hơn cái tuổi 20 chẳng hạn vậy. Và cũng là cái vấn đề có thai hoặc là không có thai, tức là những người không có con thì khả năng ung thư buồng trứng lại cao hơn là những người có con hoặc là có thai nhiều lần. Tức là khi mình càng có nhiều con thì cái đó nó lại giảm thiểu cái khả năng ung thư buồng trứng đi. Rồi những cái nguyên nhân khác như là dùng hormone thay thế, nó gọi là HRT, tức là những người phụ nữ khi mà lớn tuổi, hết tuổi đến tuổi mãn kinh đó, thì có những người dùng hormone thay thế để giảm những cái triệu chứng mãn kinh, thì những hormone này nó lại tăng cái khả năng ung thư buồng trứng lên. Một cái tác nhân khác, một yếu tố khác là dùng cái bột phấn rôm, có nhiều người dùng cái bột phấn rôm để làm cho khỏi ngứa cái vùng vùng private đó, thì cái phấn rôm bột thác này nó cũng có liên quan đến cái ung thư buồng trứng. Rồi người ta thấy là cái bệnh gọi là bệnh virus quai bị đó cũng tăng cái khả năng ung thư buồng trứng.
Đối với bệnh ung thư buồng trứng thì nó có những cái dấu hiệu gì đặc biệt hay không ạ?
Thường thì ở giai đoạn đầu nó không có dấu hiệu gì hết, do đó mà chúng tôi muốn nhắc đến cái bệnh này để mà hễ mà bất cứ cái gì mà nó có liên quan đến cái vùng chậu. Vùng chậu là cái vùng mà nếu chúng ta mặc quần có thắt lưng đó, thì cái phần phần dưới của cái thắt lưng á, từ cái lỗ rúng đi xuống cái vùng đó gọi là vùng chậu đó, nếu mà bất cứ một cái triệu chứng đau hoặc là triệu chứng bất thường nào mà đau ở dưới vùng chậu, chúng ta cũng nên gặp bác sĩ để thảo luận xem mà là cái buồng trứng mình nó có vấn đề gì hay không. Ngoài ra thì ví dụ như là đau sau khi là quan hệ về vấn đề tình dục, đi tiểu nó có sự thay đổi, đi tiểu nhiều lần mà không phải là nhiễm trùng đường tiểu chẳng hạn vậy, thì chúng ta cũng phải để ý. Rồi đầy hơi táo bón, tại là cái triệu chứng nó không có cái gì là cụ thể hết. Chúng tôi chỉ muốn nhắc tới là nếu có bất cứ triệu chứng gì mà liên quan đến vấn đề vùng chậu không bình thường thì chúng ta nên đi gặp bác sĩ gia đình để mà được tư vấn và chẩn đoán thêm. Thì khi chẩn đoán thì bác sĩ gia đình sẽ khám, ví dụ như là ấn cái vùng chậu xem nó có đau hay không, sau đó sẽ cho đi siêu âm. Siêu âm chúng ta có thể thấy buồng trứng, chúng ta có thể thấy tử cung. Nếu buồng trứng có dấu hiệu gì không bình thường thì bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu chúng ta đến cái người bác sĩ chuyên khoa. và bác sĩ chuyên khoa có thể làm nội soi sinh thiết, có thể thử máu. Trong máu chúng ta có, khi mà bị ung thư buồng trứng nó sẽ tiết ra một cái chất nó gọi là chất chỉ dấu ung thư. Ung thư buồng trứng thì nó tạo ra cái chất nó gọi là CA125. CA125 là 125 đó. Thì nếu cái chất này tăng lên và siêu âm có những cái phần đáng nghi thì chúng ta phải rất là cẩn thận, phải đi chuyên khoa và khám cho đến nơi đến chốn, lấy sinh thiết, nội soi để ngoại trừ cái trường hợp ung thư buồng trứng. Trước khi mà chuyển sang một cái bệnh ung thư kế thì chúng ta có thể nói đến gọi là chẩn đoán về gen di truyền, bởi vì rất là nhiều bệnh nhân đến hỏi là làm sao mà chúng ta biết được là mình có khả năng bị ung thư buồng trứng hoặc là ung thư vú hay không. Thì đặc biệt là hai cái ung thư này đó, một cái phần nhỏ giống như trên chúng ta nói là phần ung thư vú thì có khoảng 5% những người bị ung thư vú là do gen di truyền nó bị lỗi. Hiện tại bây giờ ở khắp nước Úc có những cái nó gọi là family cancer clinic, tức là những cái clinic mà họ có thể thử được cái gen cho mình đó. Cái này là cái mà bệnh nhân rất là hay thường hỏi là có thể thử được hay không đó. Thì đặc biệt hai cái bệnh ung thư này chúng ta có thể thử được cái gen di truyền BRCA1 và BRCA2. Để thử cái này thì cái người bác sĩ gia đình họ có một cái thang điểm để mà nhận định là cái người bệnh nhân này có cái khả năng mang gen di truyền cao hay không. Nếu có thì sẽ gửi đến những cái family clinic để thử cái gen di truyền này. Cái bệnh ung thư thứ ba ở người phụ nữ trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi bữa nay chúng tôi mới nhắc tới là ung thư cổ tử cung. Cái cổ tử cung là nằm ở phía trên của phần âm đạo và là phần đầu của cái tử cung đó. Cái bệnh này nó rất là quan trọng bởi vì chúng ta có thể ngăn ngừa được rất là sớm. Hiện tại bây giờ ở Úc chúng ta có cái chương trình gọi là screening để xem cái cổ tử cung chúng ta có bình thường hay không mỗi 5 năm. Thì nếu mà chúng ta theo sát, những người phụ nữ theo sát cái chương trình screening này từ 25 tuổi trở đi đó, chúng ta bắt đầu cái chương trình screening nó gọi là cervical screening test đó. Nếu mà có dấu hiệu bất bình thường, lúc đó chưa phải là ung thư, là chúng ta đã bắt đầu chú ý đến nó và theo dõi chữa trị. Thành ra nếu mà theo sát cái chương trình này thì cái khả năng mà chết vì chữa bệnh ung thư cổ tử cung nó hoàn toàn là rất là thấp. Hàng năm thì ở New South Wales chúng ta có khoảng 200 phụ nữ bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư cổ tử cung, tức là con số rất là thấp nhờ cái chương trình gọi là theo dõi cổ tử cung này. Và cái nguyên nhân chính mà gây ra cái bệnh ung thư cổ tử cung khoảng 70% đó là do con vi khuẩn nó gọi là HPV. Cái con vi khuẩn này hiện tại bây giờ chúng ta có thể ngừa được nó bằng cách là chích ngừa. Và những cái cháu mà đi học ở trung học đó từ 12, 13 tuổi trở lên, ngày xưa thì chỉ có những cháu nữ được chích, bây giờ cả những cháu nam cũng được chích nữa để ngừa không mang con vi khuẩn này cho những cái người phụ nữ. Chích ngừa này gồm có 3 mũi chích trong vòng 6 tháng, rất là quan trọng. Thành ra các bậc phụ huynh nhớ là phải cho con em của mình chích ngừa cái con vi khuẩn này để ngừa cái bệnh ung thư cổ tử cung. Khi ngừa được cái con vi khuẩn này thì ngừa được 70% những trường hợp ung thư cổ tử cung. Có nhiều bạn phụ nữ vô hỏi là chúng tôi muốn chích ngừa ung thư cổ tử cung. Thật ra thì không phải là ngừa ung thư cổ tử cung mà là ngừa cái con vi khuẩn, và con vi khuẩn này nó gây ra bệnh ung thư cổ tử cung. Cái dấu hiệu mà dễ nhận biết nhất là dấu hiệu chảy máu sau khi giao hợp đó, tiếng Anh nó gọi là postcoital bleeding. Cái đó là dấu hiệu quan trọng nhất. Cái đó hễ mà các phụ nữ mà khi sau khi giao hợp thấy chảy máu, đó là dấu hiệu không bình thường, phải gặp bác sĩ gia đình của mình liền để mà được thăm tư vấn. Ngoài ra thì những dấu hiệu khác như là chảy máu âm đạo giữa các kỳ kinh, rồi đau trong khi mình giao hợp, hoặc là âm đạo tiết ra những cái dịch bất thường, âm đạo chảy máu sau khi mãn kinh, đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta phải cẩn thận và đến gặp bác sĩ gia đình của mình để được chẩn đoán thêm. Cái phần ung thư cuối cùng mà chúng tôi sắp hết thời gian chúng tôi muốn nói lướt qua, đó là về ung thư nội mạc tử cung. Cái vấn đề ung thư nội mạc tử cung ít người để ý tới. Có những phụ nữ ngoài 50, tức là sau khi hết kinh, đến nay là chúng tôi bị chảy máu. Thành ra cái đó là có dấu hiệu rất là quan trọng về vấn đề ung thư nội mạc tử cung. Nếu mà nói về các yếu tố về ung thư nội mạc tử cung á, là những yếu tố như là không có con, kinh sớm mãn kinh trễ, dùng liệu pháp hormone thay thế, rồi những người có hội chứng buồng trứng đa năng, tức là PCOS đó, rồi có tiền sử gia đình bị ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, và cái bản thân cái người bệnh đó nếu có tiền sử là ung thư buồng trứng hoặc ung thư vú thì nó cũng tăng cái khả năng ung thư nội mạc tử cung đó. Cái ung thư nội mạc tử cung này á, ở Úc này nó xếp hạng thứ 5 trong những cái loại ung thư ở người phụ nữ. Thường thường thì cái ung thư này nó được chẩn đoán ở cái tuổi 50, đặc biệt là những phụ nữ mà khi hết kinh, ngay cả khi có kinh mà nếu có dấu hiệu ra máu không bình thường thì cũng phải chú ý đến nó và đến gặp bác sĩ gia đình của mình. Bất cứ một cái loại bệnh ung thư nào khi mà nó đã di căn đều rất là nguy hiểm. Do đó, nếu chúng ta phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm trước khi di căn thì khả năng chữa trị cao. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói về ung thư vú đi, thì nếu chúng ta phát hiện sớm thì cái vấn đề chữa trị thành công có thể cả 100%. Nói chung lại, ở nước Úc này thì cái vấn đề chữa khỏi bệnh ung thư vú và không bị gọi là tử vong bệnh ung thư vú là 95%. Do đó cái khả năng gọi là sống còn rất là cao đối với lại cái nền y khoa bây giờ. Cái đó tuy là nó rất là nguy hiểm nhưng mà nếu chúng ta biết sớm, phát hiện sớm thì cái khả năng sống còn rất là cao.
Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Bình rất là nhiều về những cái chia sẻ vừa rồi cũng như là những cái lời cảnh báo và những cái dấu hiệu bất thường trong cơ thể để chúng ta có thể phát hiện được bất cứ căn bệnh gì ở cái giai đoạn sớm nhất để mà có cái biện pháp phòng ngừa và chữa trị một cách kịp thời. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Bình rất là nhiều và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
À, xin cảm ơn Kim Phụng, xin cảm ơn quý vị khán giả của đài SBS đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại ở một buổi nói chuyện kỳ sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.